con rất yêu dấu của cha, con có biết họ tạ ơn cha thế nào về hồng ân trọng đại này không? Họ tạ ơn cha bằng cách không ngừng xúc phạm đến cha. Họ hành hạ cha bằng đủ thứ tội lỗi, miệng lưỡi kể ra không xiết, và con không có sức để nghe cho hết được. Tuy nhiên, cha sẽ nói với con một ít điều ngoài những gì cha đã kể cho con nghe, để con thấy mà khóc lóc và cảm thương họ. Lẽ ra họ phải ở lại nơi bàn tiệc của thánh giá, và với niềm ước ao thánh thiện, họ phải nuôi dưỡng mình bằng ơn cứu độ các linh hồn, để danh cha được vinh hiển. Tất cả mọi thụ tạo có lý trí đều phải làm như thế, nhưng đặc biệt là họ, những kẻ được cha chọn để phân phát mình vào máu Chúa Kitô chịu đóng đinh, là con cha, và phải dùng gương sáng đời sống và việc làm để lo nuôi dưỡng các linh hồn theo gương đấng chân lý của cha. Nhưng bàn tiệc của họ lại ở trong các quán rượu. Người ta thấy họ ở đó, chửi thề và nói phạm thượng, phơi ra cho người đời thấy những tính xấu của họ. Họ là những kẻ điên rồ, những người mất trí. Các nết xấu và tội lỗi của họ làm họ trở thành những thú vật. Hành vi, cử chỉ, lời nói của họ, mọi thứ là dâm ô, và họ thích như vậy. Giờ kinh phụng vụ, họ không còn biết đến nữa. Đôi khi họ có đọc, thì chỉ đọc bằng miệng, nhưng lòng trí họ ở xa cha. Họ hành xử như những tên phóng đảng, sau khi đã chơi bời và phó linh hồn vào tay ma quỷ. Là đến lúc họ phung phí tài sản của giáo hội, tiêu xài những gì họ nhận được nhờ máu con cha. Bởi vậy, những người nghèo không nhận được phần của mình, và giáo hội thì bị bóc lột hết sạch, không còn có những đồ cần thiết cho việc phụng tự. Họ đã trở thành những đền thờ của ma quỷ, cho nên không lạ gì việc họ bỏ mặc đền thờ của cha. Những đồ quý giá lẽ ra phải để trang hoàng đền thờ của cha, để tôn sùng máu con cha, thì họ lại lấy đem về cho những ngôi nhà họ ở. Tồi tệ hơn nữa, họ làm như người chồng lo trang điểm cho vợ mình. Những tên quỷ nhập này đã lấy tiền của giáo hội để tô son đánh phấn cho những phụ nữ tư hôn với họ trong cuộc sống bất kính và dâm ô. Họ không chút hổ thẹn khi để những đàn bà tội lỗi ấy tới dự các giờ kinh phụng vụ với giáo dân, trong khi họ dâng mình vào máu thánh con cha trên bàn thờ. Và họ cũng không xấu hổ để cho vợ bé của họ dắt con cái lên dâng của lễ với dân chúng. Ôi, các người đúng là quỷ dữ. Còn ma quỷ nào ghê tởm hơn ma quỷ này? Ít ra các ngươi cũng phải có liêm sỉ. Đừng phơi bày tội lỗi của các ngươi trước mặt những người mà các ngươi coi sóc. Khi phạm các tội đó cách kín đáo, các ngươi cũng phạm đến ta và để cho mình phải hư đi. Nhưng ít ra các ngươi không lôi kéo người khác vào chỗ hư hỏng do việc phơi bày cuộc đời tội lỗi của mình. Gương xấu của các ngươi là lý do để chúng không bỏ đường tội lỗi mà còn phạm những tội như các ngươi, và những tội nặng nề hơn nữa. Phải chăng đó là sự trong sạch cha đòi hỏi nơi linh mục của cha? Khi họ tiến lên bàn thờ, bàn sáng với linh hồn và thân xác ô uế, họ trỗi dậy khỏi cái giường tội lỗi của họ, mang tội trọng trong mình để đi cử hành thánh lễ. Đó có phải là sự thanh khiết không? Ôi, nhà tạm của ma quỷ! Còn đâu những đêm canh thức cầu nguyện? Còn đâu lời cầu nguyện chuyên chăm và sốt sắng? Đáng lý ra, trong những giờ ban đêm, các ngươi phải dọn mình cho thừa tác vụ mà các ngươi sẽ cử hành lúc bừng sáng. Các ngươi phải lo nhận biết mình, phải xét mình. Và nhờ sự biết mình như thế, các ngươi sẽ thấy mình bất xứng với tước vị cao trọng dường ấy. Và các ngươi sẽ nhận biết cha là đấng vì lòng nhân hậu đã nâng các ngươi lên, không phải vì công lao gì của các ngươi, để các ngươi làm thừa tác viên của cha, lo phục vụ các tạo vật của cha. Thank you. Câu 124. Các thừa tác viên bất trung mắc một tội rất nặng. Linh hồn được một thị kiến về vấn đề này. Con rất yêu dấu của cha. Cha muốn con biết cha đòi hỏi nơi các con, và nhất là nơi các linh mục của cha, tất cả sự trong sạch mà con người có thể có để lãnh nhận bí tích cực thánh là mình và máu con cha. Theo khả năng của các con phải hết sức cố gắng để đạt được sự trong sạch đó. Các con hãy biết rằng, nếu bản tính thiên thần có thể trở nên trong sạch hơn, thì các thiên thần cũng phải tự thanh tẩy để xứng đáng với mầu nhiệm này. Nhưng điều này không thể xảy ra. Các thiên thần không cần được thanh tẩy, vì nọc độc tội lỗi không hề có ở nơi các vị này. Cha nói với con như thế để con hiểu cha đòi hỏi các con, nhất là các linh mục của cha, phải trong sạch dường nào về bí tích cao cả này. Những kẻ bất trung kia đã làm trái ngược hẳn. Không những họ tới gần mầu nhiệm này với tâm hồn và những bàn tay ô uế, mà bản tính yếu đuối của các con thường mắc phải. Tuy nhiên, nếu muốn, ý chí tự do của các con vẫn có thể cưỡng lại được. Nhưng thay vì cưỡng lại sự lôi cuốn này, họ đã làm một điều tệ hại hơn, là phạm thứ tội đáng nguyền rủa. Họ giống như những người mù, những người điên. Ánh sáng của trí tuệ họ đã lu mờ, không còn nhìn thấy sự thối nát và cảnh khốn nạn mà họ đã sa vào. Đó là tội ghê tởm, rất mất lòng cha, là chân lý tối cao và vĩnh cửu. Đến độ cha đã chôn vùi 5 thành phố vì đức công minh của cha đã không thể chịu đựng được chúng nữa. Không phải chỉ có cha gớm ghét và khinh tởm, ngay cả ma quỷ mà những kẻ bất trung kia nhận làm thầy cũng chê ghét. Không phải ma quỷ chê ghét tội lỗi đâu, chúng không thể ưa thích điều thiện nào hết. Nhưng vì bản tính thiên thần của chúng kinh khiếp khi thấy con người phạm thứ tội ghê tởm này. Sự thật, ma quỷ bắn những mũi tên có nọc độc dục tình vào con người, nhưng chúng lại không thể chịu nổi khi nhìn thấy những hành vi dâm ô đó, nên chúng phải bỏ chạy. Chắc không còn nhớ trước khi xảy ra trận ôn dịch, cha đã phải kinh tởm biết bao khi thấy thứ tội này tràn ngập thế giới. Khi đó, cha đã nâng con lên cao với niềm ao ước thánh thiện và cho con nhìn thấy các nước thiên hạ. Thì con đã nhìn thấy gì? Thứ tội kinh tởm này đến độ ma quỷ phải chạy trốn, như cha đã nói với con. Khi ấy, con rất đau đớn. Sự thối nát đã không thể chịu nổi, làm con đau khổ muốn chết. Con đã không tìm được một nơi trốn nào để rút lui vào đó với các tôi tớ khác của cha, hòng thoát khỏi những phong cùi ấy. Lớn bé, già trẻ, tu sĩ và giáo sĩ, chủ nhà và đầy tớ, tất cả mọi người, cả hồn lẫn xác, đều bị ô nhiễm vì nết xấu vô phúc này. Chú thích: trận hắc tử dịch Peste Noire năm 1346 đến năm 1353 phát xuất từ Ấn Độ, tràn sang châu Âu, tàn phá khắp lục địa này, giết hại trên 25 triệu người. Khi ấy Thánh Catharina mới 5-6 tuổi. Ôn dịch còn xảy ra lai rai nhiều nơi, tại Siena năm 1374. Tuy nhiên, trong cái cảnh thế giới tội lỗi, cha cũng đã cho con thấy một số lớn những người mà sự lây nhiễm đã không đụng tới. Bởi vì ở giữa những kẻ xấu nết đã có những linh hồn tốt lành của cha. Nhân đức và những việc lành phúc đức của họ đã ngăn cản đức công minh của cha, để chưa có mưa đá xuống các kẻ bất trung này. Trái đất chưa dẻ ra nuốt sống chúng, các thú vật chưa gầm lên cắn xé chúng, và ma quỷ chưa lôi cả hồn lẫn xác chúng xuống địa ngục. Cha còn tìm cách tỏ lòng thương xót chúng, đưa chúng tới chỗ đổi mới cuộc sống, Cha sử dụng những tôi tớ của cha, những người lành thánh, không bị lây nhiễm chứng phong cùi kia. Họ còn cầu nguyện cho chúng. Nếu đôi khi cha cho những tôi tớ của cha nhận biết cái tội ô uế xấu xa này, là để họ thêm thao thức lo cho ơn cứu độ các tội nhân, và để họ cầu khẩn cha với một lòng cảm thương lớn hơn và đau đớn hơn vì tội lỗi thiên hạ xúc phạm đến cha. Các con vẫn nhớ, đó là điều cha đã làm cho con. Cha đã cho con cảm thấy một chút sự thối tha ấy. Con đã đau khổ hết chịu nổi, và con đã kêu lên: lạy cha hằng hữu, xin thương xót con và các tạo vật của cha. Xin lấy linh hồn con ra khỏi thân xác này, vì con không thể chịu đựng được thêm nữa. Hoặc là xin cha ban cho con một vài an ủi, hãy tỏ cho con thấy những nơi mà con và các tôi tớ cha có thể đến trú ẩn, hòng tránh sự lây nhiễm của chứng phong cùi này và giữ được sự trong sạch cho hồn xác chúng con. Lúc ấy cha đã nhìn xuống con cách âu yếm và trả lời con rằng: con của cha, nơi trú ẩn của con là làm rạng rỡ và vinh hiển danh cha, là dâng lên cha hương thơm của lời cầu nguyện liên tục của các kẻ vô phúc kia đang chìm đắm trong sự khốn cùng họ đáng phải chịu. Nơi trú ẩn của các con phải là Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá. Con một cha, chúng con phải đến trú ẩn nơi cạnh sườn Ngài. Các con hãy ở lại nơi đó, các con sẽ được nhờ lòng mến yêu và qua bản tính nhân loại của Ngài mà nếm được bản tính thần linh của cha. Nơi trái tim đã mở ra này, các con sẽ gặp thấy đức ái đối với cha và đối với tha nhân. Bởi lẽ vì danh dự của cha là đấng hằng hữu, và vì vâng lệnh cha, Ngài đã nhận lấy cái chết nhục nhã trên thập giá để cứu độ các con. Nhờ sự khiêm ngưỡng tình thương này và được hưởng nếm tình thương đó, các con sẽ tuân theo giáo lý của Ngài. Các con sẽ được nuôi dưỡng tại bàn tiệc của thánh giá bằng cách chịu đựng tha nhân với đức ái và nhẫn nhục kiên trì, cũng như chịu đựng những gian truân, những nhọc mệt và đau khổ bất cứ bởi đâu mà đến với các con. Như vậy các con sẽ được công phúc và sẽ tránh được những phong cùi này. Đó là cách thức cha đã chỉ cho con, và nay cha vẫn gợi ý cho con và cho các tôi tớ của cha. Tuy nhiên, tâm hồn con bị ám ảnh bởi sự thối tha kia, và tâm trí con chưa hết nhìn thấy những tối tâm đó. Kính lúc ấy, sự quan phòng của cha đã đến cứu con. Kính lúc con rước mình vào máu con cha, là Thiên Chúa thật và là người thật trong nghiệm tích của bàn thờ, để như một dấu chứng cho sự thật về lời cha đã nói với con. Bỗng mùi hôi thối bị đánh tan đi bởi hương thơm của bí tích thánh này, và lập tức ánh sáng của bí tích xua tan mọi tối tăm. Do một hồng ân đặc biệt của lòng nhân hậu cha, con đã giữ mãi nhiều ngày trong miệng con hương thơm và hương vị của máu thánh. Con rất yêu dấu của cha. Con thấy cha gớm ghét tội phạm đến bí tích rất thánh này, nơi bất cứ tạo vật nào của cha. Nhưng cha rất khổ tâm khi thấy tội này ở nơi những người đã được kêu gọi sống trong bậc khiết tịnh. Một số người ở bậc này đã được cha đưa ra khỏi thế gian để sống cuộc đời tu sĩ. Một số khác sống trong nhiệm thể của hội thánh, đó là các thừa tác viên của cha. Con không thể hiểu được những người này là mất lòng cha dường nào. Tội đó xúc phạm đến cha nhiều hơn là tội những người sống giữa thế gian, hơn cả những người vì một lẽ nào đó đã khấn giữ đức trinh khiết. Bởi vì họ là những linh mục của cha, cha đã đặt họ như những ngọn đèn trên trụ cao, để họ dùng ánh sáng của nhân đức và gương sáng đời sống thánh thiện mà ban phát cha là mặt trời vĩnh cửu cho mọi người. Nhưng họ đã làm tràn tối tâm trên các linh hồn. Bóng tối này đã làm cho trí tuệ họ lu mờ, đến nỗi họ không còn hiểu thánh kinh nữa. mà Thánh Kinh là ánh sáng chiếu soi. Thánh Kinh là cha, là ánh sáng đích thực, cha thông ban cho các kẻ được kén chọn. Còn họ thì không hiểu Thánh Kinh, bởi tự mãn tự kiêu mà bị quỷ ám, nên họ chỉ thấy và chỉ hiểu cái vỏ mà không được nếm sự ngọt ngào của lời Chúa. Vị giác của linh hồn họ không lành mạnh, nó đã ra tê liệt bởi tính tự ái. Bao tử, tức nội tâm của linh hồn họ, thì đầy ứ những tư tưởng kiêu căng, những ước muốn dâm ô, những bản năng tham lam và hạ tiện. Tất cả những ước ao xấu xa này đều đòi cho được thỏa mãn những lạc thú tội lỗi. Họ phạm các tội này cách công khai mà không hổ thẹn. Họ còn cho vay ăn lãi là điều cha đã cấm, và cũng là điều làm cho họ sẽ bị trừng phạt nặng nề. Câu 125. Những tội lỗi như thế của các thừa tác viên khiến họ không dám sửa lỗi nơi các kẻ dưới quyền mình. Về các nết xấu của các tu sĩ, về những tai vạ bởi không sửa mình. Làm sao những thừa tác viên mắc nhiều tội lỗi như thế có thể thi hành sự công kính và của trách, cũng như sửa phạt những lỗi lầm nơi các kẻ thuộc quyền mình? Không thể có là điều chắc, bởi vì tội lỗi của họ làm họ mất can đảm và không còn nhiệt tình cho sự công chính nữa. Đôi khi họ muốn của trách, nhưng họ sẽ bị các kẻ bề dưới vặn lại. Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa cho mình trước đi, rồi mang thuốc đến cho tôi. Khi đó tôi sẽ uống thuốc của ông. Ông có tội còn nặng hơn tôi, vậy mà ông lại muốn kết án tôi sao? Đúng vậy, ai sửa lỗi người khác chỉ bằng lời nói mà không kèm theo một cuộc sống tốt lành thì đã làm một việc lố bịch. Tuy nhiên, tốt hay xấu, bề trên vẫn có bổn phận sửa những nết xấu nơi các kẻ dưới quyền mình. Bề trên nào không sửa mình bằng một đời sống tốt lành và thánh thiện thì đã không làm tròn bổn phận này. Nhưng kẻ đáng trách hơn và vẫn là kẻ không khiêm nhường nhận lỗi và không sửa mình. Dầu sự sửa đổi do một bề trên tốt hay xấu, bởi vì chúng làm hại mình chứ không hại kẻ khác, con rất yêu dấu của cha. Tất cả những tai vạ này đều do các mục tử không sửa lỗi các kẻ thuộc quyền mình bằng một đời sống tốt lành và thánh thiện. Mà tại sao các vị không sửa lỗi kẻ dưới quyền mình? Vì họ bị mù quáng bởi tính tự ái, mà tính tự ái là căn nguyên mọi điều bất chính. Con chiên, chủ chăn, giáo sĩ, tu sĩ, tất cả đều chỉ lo tìm cuộc sống thoải mái vui chơi. Tất cả mọi lo nghĩ của họ là tìm cách thỏa mãn những ước muốn hỗn loạn tha hóa. Ôi con dịu dàng của cha, còn đâu đức vâng lời của các tu sĩ? Được sống trong các tu viện như những thiên thần, nhưng họ xấu xa hơn ma quỷ. Họ có nhiệm vụ rao giảng lời của cha theo giáo lý của đấng chân lý. Những lời giảng của họ nhằm làm đẹp ý người ta, làm khoái tai người nghe hơn là tôn vinh cha. Họ không lo sống thánh thiện, mà chỉ lo mài dũa những câu hay ý đẹp của chúng. Họ không phải là những người đi gieo hạt giống tốt của chân lý, vì họ không lo diệt trừ các nết xấu và làm cho các nhân đức tái sinh. Họ không nhổ gai gốc trong vườn của họ, làm sao họ có thể thu dọn gai gốc trong vườn tha nhân? Thú vui của họ là trang sức thân xác họ, trang hoàng căn phòng của họ và đi tán chuyện khắp phố phường. Họ giống như những con cá, cá chết khi ra khỏi nước. Khi ở ngoài căn phòng nhỏ, họ sẽ gặp sự chết trong cuộc sống phù phiếm và thác loạn. Đáng lẽ họ phải coi phòng mình ở là thiên đàng. Nhưng họ đi khỏi để tới nhà này sang nhà kia trên đường phố, nhà của bà con cũng như nhà của những người đời khác, tùy theo sở thích của họ. Các vị bề trên này đã thả dây cương cho họ, thay vì giữ họ sống nhịn nhặt. Những vị mục tử bất trung, không lo nghĩ gì về các bề dưới. Những anh em của mình có thể sa vào tay ma quỷ, nhiều khi chính họ trao chúng cho ma quỷ. Đôi khi họ biết các anh em này là những tên quỷ nhập, vậy mà vẫn sai chúng đến những nơi tiếp xúc với những nữ tu xấu, không khác quỷ cái nhập thể. Chúng làm hư lẫn nhau bằng những mưu trò tinh vi. Lúc đầu ma quỷ còn khuyến khích chúng bằng màu sắc đạo đức, nhưng vì đời sống của chúng đã sẵn tồi tệ, nên chúng sống để rớt cái bề mặt giả dối này. Sự đạo đức giả hình của chúng sẽ sinh hoa trái, trước hết là những bông hoa thối, những tư tưởng dâm ô xấu xa, kèm theo những chiếc lá là những lời nói và cử chỉ lẳng lơ, và sau cùng kết thúc bằng thực hiện ước mơ tội lỗi. Hoa trái mà chúng sinh ra, con đã thấy và con biết rõ, đó là những đứa con hoang. Nhiều trường hợp chúng lần lượt giả từ đời tu, để từ nay anh làm tên phiêu lãng, còn chị thì trở thành một kẻ tội lỗi công khai. Những bề trên không trông coi các bề dưới của mình là căn nguyên những tai vạ này và nhiều tai vạ khác nữa. Họ để chúng tự do, chính họ sai chúng đi, làm bộ như không biết chúng chán ghét căn phòng nhỏ của chúng. Bởi vậy, do lỗi của cả hai bên, các tu sĩ đó phải gặp cái chết. Không lưỡi nào kể xiết những bất kính và những phương tiện tội lỗi chúng dùng để xúc phạm đến cha. Chúng đã trở thành những vũ khí của ma quỷ, và sự thối nát của chúng gieo rắc thuốc độc ở trong lẫn bên ngoài nhà dòng. Bên ngoài thì gây gương mù cho người đời, ở trong thì gây hại cho chính các anh chị em cộng đoàn. Chúng đã mất hết tình bác ái huynh đệ, mỗi người đều muốn làm bề trên, ai cũng tìm cách có của cải, và như vậy tất cả đều sống ngoài luật dòng và nghịch với lời khấn. Họ đã hứa tuân giữ hiến pháp của dòng tu, nhưng họ đã vi phạm hiến pháp. Không những chúng lỗi luật, chúng còn làm như chó sói tấn công những con chiên muốn tuân giữ luật dòng. Chúng đã kích và chế nhạo họ. Chúng tưởng với những hành vi đã kích, những lời khinh chê và nhạo báng các tu sĩ tốt lành và trung thành với lề luật, chúng có thể che giấu được những lầm lỗi của chúng. Nhưng sự thật, chúng càng phơi bày tội lỗi của chúng ra mà thôi. Đó là tai họa đang xâm lấn những vườn bông của các dòng tu thánh thiện. Các dòng tu này là thánh vì đã được thành lập và xây dựng bởi Chúa Thánh Thần. Bởi vậy, các dòng tu không bị hủy hoại hay ra thối nát do lỗi của các bề trên hay bề dưới. Ai muốn gia nhập một dòng tu thì không nên nhìn vào những thành phần xấu ấy, nhưng chỉ nên nhìn vào sức mạnh tinh thần, tức hiến pháp và kỷ luật của dòng tu đó. Sức mạnh này không bao giờ suy yếu, nhưng sẽ bền vững mãi cho những tu sĩ trung thành. Cha đang nói với con về những vườn bông dòng tu bị tan hoang bởi tội bất trung các bề trên. Họ không tuân theo hiến pháp của dòng, họ vi phạm luật dòng, không vâng giữ luật lệ, mà chỉ lo đến chi tiết nghi lễ, chỉ lo mở lễ hội linh đình nhằm thu hút sự ái mộ của người đời, để có một cái áo choàng che đậy những tính mê nết xấu của họ. Con xem họ tuân giữ lời khấn đầu tiên của họ là vâng lời hiến pháp dòng như thế đó. Rõ ràng họ đã không tuân giữ nhân đức này. Cha sẽ nói với con riêng về đức vân phục. Họ cũng khấn giữ đức khó nghèo và đức khiết tịnh. Vậy họ đã giữ hai nhân đức này ra sao? con hãy xem những tài sản và tiền bạc họ đang giữ riêng cho mình. Trái với đức bác ái thông thường, vậy phải chia sẻ với anh em mình những của cải vật chất và tinh thần, cũng như trái với luật dòng. Nhưng họ chỉ nuôi béo thân xác họ và những thú vật của họ, và như vậy thú vật này nuôi dưỡng thú vật kia, trong khi bên cạnh họ có những anh em nghèo chết vì đói vì rét. Còn những tu sĩ ấy thì mặc ấm ăn ngon, họ không quan tâm gì đến những anh em túng thiếu. Họ tránh không muốn ngồi chung với các anh em này tại bàn ăn nghèo nàn của nhà dòng. Thú vui của họ là đến những nơi ăn uống thỏa thích, ăn no thịt thà bơ sữa, sao cho thỏa mãn tính háo ăn của họ. Những tu sĩ như thế không thể giữ lời khấn thứ ba về khiết tịnh được. Một bao tử đầy thức ăn ngon không thể giữ cho linh hồn tinh khiết được. Họ ra ẻo lả, cảm thấy những giấy động xác thịt, rồi lỗi lầm này đưa tới lỗi lầm khác. Tiền bạc tư túi đã là cớ cho những tu sĩ này sa ngã. Nếu họ không có tiền để tiêu xài như thế, họ đã không sống thác loạn như vậy, và đã không duy trì những thứ tình bạn đáng nghi ngờ như thế. Khi người ta không có gì để cho nữa, thì tình cảm và những mối tình không xây trên nền bác ái đích thực, mà chỉ dựa trên quà tặng và thú vui, sẽ không thể bền lâu. Ôi những kẻ bất trung, do tội lỗi của họ, họ đã sa vào chốn khốn nạn chừng nào. Những kẻ mà cha đã chọn và đưa lên bậc cao trọng, họ trốn tránh cung nguyện như trốn ôn dịch, và nếu đôi khi có mặt thì cũng chỉ hiện diện bằng tiếng nói của họ mà thôi. Tâm hồn họ thì ở xa cha. Đối với bàn tiệc thánh, họ làm vì thói quen như đi vào một bữa ăn thường ngày. Tất cả những tồi tệ này và những điều xấu xa khác, cha phải bỏ qua kẻo làm khổ cho cái tai của con, đều do tội biến nhát của các bề trên xấu, không lo sửa phạt những sai lỗi của các kẻ thuộc quyền mình.